có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức, nên đôi môi xinh héo hon nụ.
Nhà văn Thanh Huyền và Nhã Quyền xin kính mời quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhà văn Thanh Huyền xin kính mời quý vị trở lại với phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Bitty. Dạ vâng, thưa quý vị, chương trình này được phát sóng vào lúc 5 giờ chiều mỗi ngày Chủ nhật hàng tuần. Và trong chương trình thì cô Bitty sẽ chia sẻ với quý vị rất là nhiều những cái lá thư hay là cũng như là những câu chuyện riêng của những thính giả mà đang lắng nghe chương trình. Dạ vâng, và ngày hôm nay cô Bitty chia sẻ với chúng ta câu chuyện của anh Bình. Và nếu như quý vị nào chưa có dịp để nghe lại câu chuyện, Thanh Huyền xin được phép tóm tắt lại câu chuyện một lần nữa. Và sau khi nghe câu chuyện, nếu như quý vị có những ý kiến đóng góp nào muốn gửi đến cho anh Bình, Thanh Huyền xin cảm ơn quý vị hãy gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, câu chuyện được nói rằng là hai vợ chồng đã lấy nhau được 10 năm, có hai người con 9 và 5 tuổi. Anh có một cô vợ rất là đẹp, giỏi, tự tin khiến anh hãnh diện. Nhưng cách đây 10 tháng đó thì cô vợ bị bệnh hiểm nghèo. Hai vợ chồng gắn bó bên nhau để vượt qua khỏi căn bệnh này. Vì hồi đó đó thì vợ anh là người làm ra tiền. Nhưng mà khi mà bị bệnh đó thì cô vợ phải nghỉ việc và anh chồng phải là người làm ra tiền để mà gánh đỡ gia đình. Và từ đó thì cô vợ của anh trở nên yếu đuối, đa nghi, tính tình nghịch lý hoàn toàn so với người vợ mà anh yêu thương trước đây. Và sau một thời gian thì khi mà cô khỏi hẳn đó thì cô bắt đầu hay đòi coi phone của anh, hay hỏi rằng là ồ những người này là ai, như thế nào. Và khiến cho cô vợ cái cảm rất nhiều, khiến cho anh nhớ đến tới ba của anh ngày xưa. Vì ba của anh ngày xưa cũng như cô vợ của anh hiện bây giờ. Và khiến cho anh ước rằng là vợ còn nằm nhà thương. Để tại vì ngày xưa khi vợ còn nằm nhà thương, dù anh phải lo lắng hết mọi điều, nhưng hai vợ chồng thương nhau hết mức. Nhưng mà đến bây giờ khi vợ anh khỏi hẳn thì ngày nào cũng cằn nhằn với nhau, ngày nào cũng gây gỗ với nhau, khiến anh thật sự rất mệt mỏi. Dạ vâng, thưa quý vị, đó là câu chuyện của anh Bình. Nếu như quý vị nào có những ý kiến đóng góp, một lần nữa Thanh Huyền xin kính mời 817-899-4110, 817-899-4110. Xin được phép mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Dạ, Bitty xin mời ạ.
Dạ, xin chào cô Bitty.
Dạ, Di Tư.
Dạ.
Di Tư khỏe, Di Tư lâu quá, bây giờ Bitty nghe giọng lại của Di Tư đó.
Dạ, Di Tư cũng hơi yếu, thành ra không có vô được đài mấy.
Dạ. Dạ vậy hả, Di Tư bữa nay khỏe lại chưa?
Dạ, thấy nó nhức mỏi, hai cái cẳng hơi yếu, Bitty à.
Ồ.
Dạ, đi
dạ, cái đó cũng là chuyện thường thôi của những người lớn lớn dạ. Tuổi đó dì Tư, không sao đâu dì Tư.
Dạ. Cảm ơn Bitty cho một phần nào để an ủi.
Dạ, nhưng mà Bitty biết là rồi, tại bởi vì Bitty tiếp xúc với người già cũng nhiều rồi. Nhất là dạ. Gia đình cũng có người già đó. Dạ, thành ra dì Tư đừng có lo. Miễn là mình sống cho nó vui vẻ là được, là những cái đó nó cũng sẽ qua hết dì Tư ơi. Rồi dạ, ăn uống đầy đủ nghe dì Tư.
Dạ, cảm ơn Bitty. À, mấy hôm mà bên kia thời tiết thế nào chứ bên đây mấy hôm cũng thấy hơi lạnh mưa đó Bitty.
Dạ. Dạ, như Bitty nói từ đầu bên này mưa lắm, mưa đến nỗi nhiều chỗ lở đất, lở lụt mà phải nói là đường xá cũng đi cũng khó khăn lắm. Dạ, nhưng hôm nay dạ, thì Bitty, trời nắng ráo lại rồi.
Mưa, giờ có mưa rồi, trời nhỏ mưa xuống cho bằng lòng rồi đó.
Dạ, đúng rồi, dạ. Thành dạ. ra là mừng lắm, mọi người bên này họ cũng mừng lắm.
Dạ. Thưa mãi dì Tư cũng nghe cô hai cô đọc lại nó thì cũng rõ ràng lắm.
À dì Tư có ý kiến gì dì Tư?
Dạ có ý kiến, nhờ cái anh ảnh không có kể đi. Người ta bệnh mà. rồi ý kiến của người ta cũng nhỏ nha, chú cứ bỏ qua hết đi, đừng để ý nói tiếng nói thì nói tiếng đàn bà hay nói hơi nhầu nhầu chút vậy đó mà, bỏ qua đi. Đã sống chung nhau rồi mà mình cứ để ý từ câu nói của họ thì khó sống lắm. Nếu mà mình sống vậy thì mình rất là đau khổ thôi, làm cái gì không nghe, về nhà không phải mạnh ai đấy ở, kệ bà nói hơi bà buồn ngủ thôi. Nếu mà còn thương vợ, có mấy đứa con ở PT, chú
dạ,
là
có hai con à?
Đứa con. Dạ. Dạ,
có hai người con, 9-10 tuổi với 4-5 tuổi gì đó, dạ vâng.
Dạ thôi, để phúc cho con nhờ đi. Còn mình không ưa nữa đâu, mình làm một cách khác ấy, chứ đừng có để ý. Bị bà bệnh mới ra mà, mới bất bệnh mà. Nào là bệnh, nào là thế này thế kia, rồi nhồi cho bà thế này thế kia đó. Thôi dì Tư cũng không biết thế nào, nghe nói cũng thấy khổ tâm quá ha, Betty ha.
Dạ,
cũng khó lắm.
Betty thấy là đàn bà mà ghen ấy, thì mấy ông cũng nên thông cảm. Nhưng
dạ,
mà
đúng.
Mấy ông mà ghen thì còn hơn đàn bà nữa đó chị Tư.
Đúng, dạ đúng. Betty cũng suy nghĩ thế, là cũng được phúc cho cô, được nhờ chú cũng nhờ ân trên có hai đứa con, sướng quá rồi, mình thèm được hai đứa con ẵm rồi. Còn vợ như thế này thì bỏ qua hộ giùm. Chứ biết sao giờ dì Tư cũng thấy thương quá. Đây đó, dì Tư có tuổi rồi mà nghe hai cái cẳng dì Tư không khỏe, dì Tư cũng lo rồi. Không nhầu, ông nói sao mà em nói nhiều mà không nói thì nên tao mới nhất là phải nói, em nhất chỗ này, em nhất chỗ kia. Mà nói anh không nghe, nói hoài, thí dụ vậy đó. Lấy thí dụ thôi, không phải dì Tư. Nói hoài ông tắm, chán cái ông sách ra ông đọc. Đọc đã rồi ra thôi. Hết ngày rồi đi ngủ. Vậy thôi cũng quên một ngày đó chú ơi. Thôi bây giờ dì Tư cũng không có đôi lời để cầu chúc cho chú được nắm đời hạnh phúc lại. Và mình không thần thánh gì đâu. Thế là cũng có lật đặt ra đau, nhưng mà bỏ qua đi. Mình có không bằng lòng nghe tiếng của bà rồi mình lái xe đi chơi chút, mình về cũng là vợ con của mình mà hả, mà mình cứ để ý thì khó sống lắm. Nếu để ý từ ly thì khó sống lắm. Mình tha thứ đi. Vậy thôi Betty ơi, dì Tư cũng mau mau nói, mau mau xuống để cho người khác vô. Còn Betty cũng nhờ trời tận Phật cho Betty cũng khỏe. Và cái nước đã đổ xuống cho Betty bằng lòng hơn xưa. Betty nói, dì Tư ơi, ở đây kiếm một giọt nước không có. Chứ dì Tư thấy có nước từ tí bông ngon lành qua, bây giờ trời Phật cũng cho rồi. Nó hơn cái mình mong muốn rồi, phải không Betty?
Dạ được, dạ vâng, đúng như vậy dì Tư, dạ.
Dạ.
Nước mưa của trời cho, thành ra là ở đây thiên hạ lấy đồ đi ra hứng nhiều lắm. Dạ,
dạ đúng, mà... đúng, đúng, đó, thấy không, dư rồi. Dư rồi. Thôi bây giờ chú ơi, dì Tư xuống đường dây nghe chú. Nếu mà có nghe thế nào chú cũng nghe mà. Thế nào cô cũng nghe mà. Cô cũng vậy nữa, bỏ cái cằn nhằn chút đi. Dì Tư cũng khuyên hai bên á, đừng nói nữa, biết chồng mình nó vậy rồi mình cũng nói nhiều nữa, thành ra hai người không đúng nhau thì đổ gãy sự nghiệp con mình á. Rồi người nuôi đứa con mình càng khổ hơn cái này thôi, để cho cha nó nuôi mình nuôi nữa là con được hạnh phúc hơn. Vậy thôi Betty nha.
Dạ vâng, cầu
cầu mong cho hai chú được hạnh phúc trở lại.
Chúc chú nha.
Dạ Betty chào. Dạ dạ.
Dạ cảm ơn dì Tư. Nhã Quyên Thanh Huyền kính mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Nhã Quyên Thanh Huyền xin mời.
Dạ. Dạ xin kính chào ạ. Xin mời vị thính giả. Dạ, dạ xin kính chào.
Hello, phải tôi mà.
Dạ vâng, dạ phải. Dạ xin cho biết quý danh ạ.
Anh ở quê Bình Phương.
Anh tên gì thưa anh?
Anh ở quê Bình Phương. Tình trạng của anh Bình này á, là anh Bình này còn trẻ tuổi quá. Giống hệt tình trạng của tôi thôi. Thành thử là tôi nghe rồi tôi mới nói lại cho anh Bình nghe. Tại vì tôi cũng có hai đứa con cũng giống như anh Bình. Nhưng mà đứa thì 20 mấy tuổi, rồi đứa 22 tuổi, đứa lớn 28 tuổi. Thì khi mẹ nó bệnh á, xong á thì cái tinh thần của người mẹ xuống đi. Thành thử là nói phải nói chứ chuyện gì cũng cãi, chuyện gì cũng gây lộn á. Rồi con cái là gây lộn luôn con luôn. Rồi tôi đứng ra tôi làm ba, làm vừa làm chồng nữa, tôi đứng tôi can. và nhiều lúc á thì bực bội lắm chứ, gây lộn hầu như ngày nào cũng vậy á, kéo dài cả 6-7 tháng trời. Còn bệnh này thì chắc mới là cái cô này bị bệnh về cái thể xác thì coi như đã xong đi, nhưng mà anh Bình phải chú tâm tới cái tinh thần nữa, về cái tinh thần nó mới là quan trọng đó. Thì khi mà bà xã tôi bệnh như vậy á, tôi can rồi cứ ngày nào cũng gây lộn hết, đâm ra nhiều lúc tôi cũng chán nản lắm. Nhưng mà tình cờ thì tôi gặp được một người dì ruột của vợ và xã tôi, thì tôi mới tâm sự với dì ruột. Thì bà dì ruột á, bà mới nói là để tao nói vợ mày cho. Mà khi mà bà dì ruột á, bà nói với bà xã tôi là, thì bắt đầu kể từ đó đó, bà xã tôi bắt đầu là mới bình tâm trở lại. Và bây giờ là coi như gia đình lại hạnh phúc trở lại. Có nỗi mà ngày nào cũng gây lộn mà tôi phải dắt con tôi ra nói với các con à, mẹ con bệnh, các con phải thông cảm nha. Có mẹ có la gì các con cũng thông cảm. Hai đứa con tôi nói 3 triệu hay quá à. Cái, tôi nói anh bệnh đó về cái thể xác của người vợ á, thì coi như cái bệnh đó bác sĩ đã chữa xong. Nhưng mà cái chữa đó đó, về còn cái tinh thần nữa, thì bây giờ cái anh Bình đó phải làm sao cho vợ mình tin tưởng là mình trong sạch, mình như thế nào. Thì cứ mỗi lần đi làm về, chiều làm về cứ giục cái điện thoại nó, em chết đi em, điện thoại đó. Thì tôi bảo lãng là không bao giờ bà xã bà chết nữa. Tôi bảo lãng luôn, cứ đưa cái điện thoại nó, chết đi em, là không bao giờ bà chết nữa. Nhưng mà mình phải tỏ ra là anh cần với vợ, chăm sóc vợ, với con cái. Đó, và anh Bình á, phải kiếm một người nào mà coi như là thân với bà xã đó, bà xã của anh Bình á, rồi kể lại cho người đó nghe, để người đó khuyên bà xã, thì nó mới hết được.
Dạ, vâng, thì như vậy là anh Hoa đã lấy coi như là chuyện gia đình của anh mà anh áp dụng vào, và anh đã nêu lên cái tình trạng trong gia đình của anh mà anh đã cứu vãn lại cái hạnh phúc gia đình của anh. Như vậy thì quá là tốt rồi. Dạ, rất là quý ra anh Hoa ơi. Dạ, mà Bitty nghĩ rằng nếu mà có những người đàn ông mà hầu mà phải nói là như anh Hoa đó, dạ, thì là gia đình nghĩa là làm gì có chuyện lớn đâu. Dạ, nhưng mà cũng có nhiều người đàn ông họ không thông cảm cho, mà họ rất là bực mình, rồi từ cái sự bực mình đó mà họ đi nghĩa là họ bỏ bê vợ của họ, xong rồi sau đó thì họ lại gặp người này người kia. Thì những dĩ nhiên là những cái người đàn bà phía bên ngoài đó thì họ thấy cái tình cảnh gia đình của mình với lại mình đàn ông mà đang chán nản buồn cái chuyện gia đình á, thì khi mà họ muốn nhào vào thì họ rất là dễ chiếm cái cảm tình của người đàn ông đó lắm. Dạ, đó là cái cuộc đời
như vậy. Tôi đồng ý chuyện đó. Nhưng mà tôi xin lỗi một câu nha, là con cái đàn ông của chúng tôi á, ít có nói lắm, cắn răng chịu đựng không à, thầm lặng lắm đó. Nhưng mà tôi hên nữa là tôi có hai đứa con gái lớn hết, thành thử là tôi chỉ tâm sự với hai đứa con gái y như bạn bè vậy đó. Và mấy đứa con tôi cũng coi tôi như là bạn, bởi vì có cái chuyện gì đó thì chúng nó kể tôi nghe, và chuyện gì tôi cũng kể tâm sự với nhau. Thì tôi mới nói là các con à, mẹ con đang bị bệnh, các con đừng có buồn, mẹ con như vậy vậy đó, bây giờ ba với các con phải làm sao cho mẹ con hết bệnh. Mà nói chứ tôi cắn răng tôi chịu đựng gần một năm chờ, mà hầu như ngày nào cũng gây lộn, ngày nào cũng gây hết á, bất cứ chuyện gì á, ghen tuông này nọ. Tôi nói trời ơi em à, khách hàng mà em, thì người ta ngọt ngào với mình cũng phải ngọt ngào với người ta khách hàng mà á. Bà ở bà thấy mà tôi ngọt ngào cô nào cái là bắt đầu á, hoặc là cô nào mà nói chuyện ngọt ngào với mình là bắt đầu á gây chuyện á. Thì tôi nói rồi, người ta khách hàng mà, mình làm mình kiếm tiền chứ đâu phải mình cho không đâu. Đó. Và cái người đàn ông của chúng tôi á là cắn răng chịu đựng, không biết nói với ai hết á. Anh Bình á thì anh còn lên la vô là anh còn nói. Chứ tôi thì tôi cắn răng chịu đựng, mà hên sao tôi lại gặp được cái dì ruột của bà xã tôi. Đó, rồi tôi mới nói dì ruột của bà xã tôi nghe.
Dạ.
đó, rồi chị ruột có bà xã mới rồi gọi điện thoại bà xã, riêng bà xã nói nó đàng hoàng, mày nó đâu có chơi bời đâu, nó đâu có rượu chè cờ bạc hay là trai gái gì đâu, nó gì làm nó suốt ngày nó ở nhà rồi nó phụ mày cơm nước này nọ, chăm sóc con này nọ, chứ nó đâu có đi đâu đâu.
Dạ à, anh Kha ơi, biết có mấy cháu hai người con gái của anh còn nhỏ không ạ thưa anh, hay là lớn rồi?
À, đứa con gái tôi đứa lớn 28 tuổi, đứa nhỏ 22 tuổi.
Không, nhưng mà lúc mà xảy ra cái chuyện đó, đó là hai cháu đó còn nhỏ hay là
lớn hết rồi?
Lớn hết à?
Mới bị rồi năm ngoái thôi.
Mới bị năm ngoái à? Dạ.
Tự nhiên cái tinh thần bả bị xuống luôn à, rồi cái là bả kiểu giống như là ghen tuông rồi cái này cái nọ rồi ở mà bất cứ vấn đề gì cả con cái luôn hả, mà toàn là đặt câu hỏi không, tại sao vậy, tại sao cái này nó như nào, cái kia lại nọ sao toàn là câu hỏi không.
Dạ vâng, như vậy thì Bích Tiêu cũng mừng cho anh Hoa đó, là coi, bây giờ coi như là chị đã thông cảm rồi, và chị, cái tinh thần của chị cũng nhờ anh đó. Dạ, anh đã thực tâm mà để muốn giúp đỡ cái tinh thần của chị để trở lại nó ổn định là lại như ngày xưa. Thành ra nói thật là phải nói là cái người đàn ông trong gia đình rất là quan trọng. Dạ, chứ còn như gặp những người vợ mà như vậy rồi lại còn hai người cứ gây lộn nhau hoài, rồi ông chồng chán ông bỏ đi, ông theo người khác nữa, thì lúc đó phải nói là tan nhà nát cửa ra nữa. Dạ, thì thành
thì
đây là một cái...
anh bệnh á, là mình ông có gia đình, thì mình phải, vợ mình đang nghi vấn cái gì, mình phải chứng tỏ cho vợ mình thấy. Thì ví dụ như bà xã có đòi coi điện thoại này nọ, thì cứ về cứ đưa điện thoại, mà tôi bảo đảm là không bao giờ bà coi nữa. Đó, người đàn bà tính đang nghi, nhưng mà khi mà đánh vào cái đang nghi đó, thì người đàn bà lại không ấy. Có nghĩa là dục cái điện thoại nó em nhớ đi em, là không bao giờ bà chát á, tôi bảo đảm.
Dạ, mấy ông mà cứ giấu diếm diếm á là mấy bà lại càng nghi hơn nữa.
Càng nghi hơn, tỏ mà ấy, tôi nói xin lỗi một câu nha.
Dạ.
Cái này tôi kể chuyện xíu thôi nha.
Dạ.
Dạ, cái bà xã nó ủa sao nghe, anh sao nghe có mùi gì lạ lạ, anh mới đi uống đi ôm à. Cái bà cười thì bà nói, làm khổ hoài. Rồi, xong qua. Cái ông mà giấu xấu rồi, coi như chả ra.
Dạ vâng, đó là những cái kinh nghiệm mà anh Hoa đã trải qua rồi. Anh Hoa nêu lên trên này cũng phải nói là rất hay, để cho các quý vị nếu mà có ai mà trong cái trường hợp đó thì cũng nên biết mà để đề phòng, mà làm cho gia đình được hạnh phúc nữa. Dạ, còn anh Hoa còn gì chia sẻ nữa không anh Hoa ơi?
À, thôi tôi chỉ có mấy lời vậy thôi nha.
Dạ. Dạ, cảm ơn anh Hoa nhiều. Bích Ti nghe anh Hoa nói và Bích Ti rất là vui, bởi vì anh Hoa có cái biệt hiệu là Hoa Tình Thương nữa. Thấy nội cái tên không đã đủ biết là một cái con người đàn ông rất là nhân hậu và biết lo cho hạnh phúc gia đình. Dạ, mong anh tiếp tục theo dõi chương trình và chúc anh và gia đình anh chị được với các cháu được một cái mùa, những cái ngày đón Tết thật vui vẻ nha anh Hoa nhé.
Rồi, chúc các chị, các cô cũng năm mới vui vẻ.
Dạ.
Dạ vâng, Thanh Huyền rất là cảm ơn anh Hoa đã gọi vào và tham gia chương trình. Dạ vâng, thưa quý vị, số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Chương trình của chúng ta cũng chỉ còn cỡ khoảng vài phút nữa thôi, thưa quý vị. Thanh Huyền xin cảm ơn quý vị hãy gọi vào và tham gia chương trình. Dạ vâng, xin được trở lại với cô Bích Ti, thưa cô.
Dạ vâng, Bích Ti mời quý vị tham gia chương trình còn mấy phút, nghĩa là phù du nữa mà thôi. Bích Ti thấy là thật ra đàn bà chúng tôi ghen thì cũng dễ lắm, không có gì khó. Mấy ông mà biết tâm lý một tí là mấy ông chiều mấy bà mà yên cửa yên nhà ngay thôi, không có gì khó đâu. Nhưng mà Bích Ti thấy có mấy ông mà ghen thì cũng phải nói là rất là dữ tợn hơn là của mấy bà đó. Bích Ti biết bên này có một cái ông ghen mà tức cười lắm. Cứ ông đi làm, vợ cũng đi làm, mà rồi cái suốt ngày vợ đi làm cho Mỹ nữa, suốt ngày ông bà vợ bà phải nghe điện thoại ông đi mấy chục lần đó, mà đi làm cho Mỹ mà cũng không tin nữa. Ở sở Mỹ này quý vị biết là mình làm rất là cực, mà cứ nghe điện phone hoài cái nó đuổi đi chứ, nhưng mà bà vợ phải bắt phone, mà nếu không bắt đó, thì ông về ông gây lộn với bà đấy. Ông cứ nghi chừng một tiếng hai tiếng gì đó, khi ông gọi điện thoại ông hỏi em đang làm gì đó, Mà hai người lấy nhau cũng lâu rồi, cũng có con lớn rồi chứ đâu phải là không đâu. Thế mà rồi ví dụ như ông về đi cô này mà cô đi có người người bà con đó, anh em nào mà chở đi đó, chở xe đi ông cũng ghen nữa. Đó, nhiều hôm ông cũng ghen đấy, người bà con anh em ruột trong gia đình mà ông cũng ghen nữa. Dạ, thì bởi vì người ta có cái bệnh ghen. Có những người như vậy họ ghen mà họ không kềm chế được cái lòng của họ hoặc là những cái thái độ của họ ra, rồi họ làm cho người phối ngẫu của mình nó bực mình ra. Dạ. Thành ra cái điều đó cũng làm cho mất hạnh phúc đó thưa quý vị. Thành ra khi mình ghen mình cũng phải biết cách ghen, ngay đàn bà cũng như là đàn ông là như vậy. Và Bitty mong quý vị gọi vào để tiếp tục chương trình ngày hôm nay, rồi sau đó thì Bitty sẽ đúc kết chương trình. Dạ, xin trở lại với các em.
Dạ vâng, thưa quý vị, số điện thoại 8178994110, 8178994110. Đến giờ điện thoại hiện bây giờ đang còn trống, thưa quý vị, chương trình cũng không còn nhiều thời gian nữa. Nếu như quý vị nào có những ý kiến đóng góp dành cho anh Bình trong câu chuyện do cô Bích Ti chia sẻ ngày hôm nay, Thanh Huyền xin cảm ơn quý vị hãy gọi vào và tham gia chương trình. Dạ vâng, thưa cô, thì Thanh Huyền thấy rằng có vẻ như hiện bây giờ chắc là quý vị đang bận đi chơi chợ hoa, đi chơi chợ Tết hết rồi cô ơi. Vậy thôi, bây giờ Thanh Huyền xin mời cô đúc kết chương trình vậy nha cô nha.
Thanh Huyền nhắc đến chợ hoa thì cô hồi nãy cô quên nói ở bên này năm nay có nhiều chợ hoa lắm mà Bitty cũng chưa có đi nữa. Bitty đợi đến đáng lẽ tuần này Bitty đi mà tuần này Bitty bị đau bị ốm, thành ra Bitty cũng không có đi được. Tuần tới Bitty sẽ đi chợ hoa, mà bên này phải nói là bây giờ Bitty đã thấy đến 5-6 chợ hoa rồi, lớn có nhỏ có, nhưng mà cái chợ hoa mà lớn nhất ở đây phải nói là ngay đường Bô Sa trước cửa Phước Lộc Thọ đó, có một cái bạc kinh lớn lắm, mà năm nào cũng vậy đó, chợ hoa đó là lớn nhất, và sau đó có những cái shopping center của người Việt Nam nữa, là thì Bitty đã thấy đã mọc lên rồi, họ quay những cái lều cái tăng đó, rồi trong đó bán hoa nhiều lắm. Hôm đó Bitty ghé mắt nhìn qua sơ sơ nhưng mà chưa đi, nhưng mà thấy hoa lan nhiều lắm, orchid chứ thưa quý vị, hoa lan rất là nhiều. Đó thì thành ra là bên này phải nói là bao nhiêu năm nay người Việt Nam mình chúng ta định cư ở những cái nơi như Little Sài Gòn, bên Cali này á, không có thua gì Việt Nam hết. Dạ thì đầy đủ hết tất cả, không có thiếu gì cả, không biết họ trồng ở đâu trước đó bao nhiêu lâu mà họ đem về, khắp nơi họ đem về. Thành ra là đón Tết bên xuân bên này biết đi thấy nó an toàn hơn mà nó vui nữa. Người Việt Nam khắp nơi đi về, những nơi có bà con anh em mà ở tụ hội lại, những cái thành phố lớn như là Dallas, Houston, Cali chẳng hạn, hay là bên Bitty có mấy người quen ở bên New York cũng vậy đó, cũng phải nói là xứ lạnh như vậy, rồi Boston nữa, họ cũng phải chỗ nào có người Việt là cũng có Tết nữa. Bitty thấy là bây giờ nói gì thì nói, chứ mà Bitty có lần Bitty cũng nói mọi người là nên ăn Tết ở bên Mỹ này, ngoại trừ những cái việc cần thiết lắm á, bắt buộc lắm mình đã nên về Việt Nam, chứ mà bây giờ về Việt Nam đó nó không có tốt đâu thưa quý vị. Nó có nhiều chuyện có thể xảy ra cho mình, mà hơn nữa lại là thứ nhất là vấn đề môi trường đó, rồi vấn đề nhiều chuyện lắm, nói ra thì mình thấy mình chẳng lẽ mình cứ chê Việt Nam mình hoài, nó kỳ lắm. Một số người họ cũng phản đối với Bitty, họ nói cô Bitty nói có vẻ cái gì cũng chê hết, nhưng mà thật sự đó là cái sự thật. Các quý vị vào và internet hoặc là các quý vị theo dõi những cái tin tức hàng ngày thì các quý vị biết đó, mình họ ăn Tết ở Việt Nam mình, cái những cái mà cái lớp quan quyền lớn đó thì họ có thể họ vui được, hoặc là họ ăn Tết lớn theo kiểu của họ được, nhưng mà thật sự ra những người dân mà ở dưới này đó, Bitty thấy là mình về mình không ăn Tết, nó không có cái gì mà để nó hấp dẫn mình hơn cả. Đó thì bên này mình có quá đầy đủ, mà ăn uống nó cũng xếp nữa, đồ ăn nấu ở bên này nó tinh khiết nữa, bởi vì nó đúng tiêu chuẩn của chính quyền của Mỹ, họ nghĩa là đưa ra theo đúng luật pháp. Dạ thì cái đồ ăn nó xếp hơn. Đó thì thành ra là cuộc vui chơi bên này cũng vậy đó, mình đi đường mình cũng không có bị sợ người ta dịch rồi này nọ, mặc dù nó cũng có nhưng mà nó rất là ít, nó chỉ là cái chuyện nhỏ thôi, dịch ví, dịch nữ trang đủ thứ hết. Dạ, rồi đi xe cộ cũng vậy đó, các quý vị thấy mình đi về mà mình bị tai nạn hay gì thì có phải là mình thiệt thân không? Nội cái đi đường mà mấy ông tài xế mà ông cứ lạng qua lạng lại rồi ông vượt xe, rồi mình ngồi trên xe mình hết hồn luôn, mấy ông biểu diễn tài lái xe giỏi của mấy ông ở bên đó nữa. Thành ra mình giao cái tính mạng cho họ. Rồi mình đi du lịch, mình cũng biết đâu mình lại sợ những chuyện tai nạn về trên xe cộ nó xảy ra nữa. Thành ra tốt nhất thì thôi, ở bên này mình ăn Tết nó vui hơn, cũng hưởng không khí Tết theo kiểu cổ truyền của Việt Nam như vậy đó. Thì đó là ý kiến của Bích Ti. Còn Bích Ti mong tất cả mọi người cũng nghĩ lại những cái chuyện đó để mà chúng ta vui hưởng cái Tết tại nơi chúng ta ở như thế này. Bao nhiêu người ta còn đang làm giấy tờ ầm ầm để người ta qua bên Mỹ này để được sống ở định cư bên Mỹ, mà mình ở bên Mỹ thì mình lại muốn chạy về Việt Nam. Cái điều đó nó mâu thuẫn quá sức. Vâng, thì bây giờ Bích Ti xin đúc kết cái chương trình ngày hôm nay là như thế này. Thật ra thì cô Bích Ti biết là Bình cũng rất là buồn trong cái vấn đề mà vợ của Bình đang bị bệnh rồi lại có nghĩa là ghen tương như vậy. Thì nhiều khi đàn ông thì cũng không có cái sự kiên nhẫn bằng những người đàn bà đâu. Thành ra là, nhưng mà cô Bích Ti cũng nghĩ rằng cái chuyện này cũng là cái tâm lý thông thường của một người đàn bà mà thôi. Thì đàn bà mà người ta cứ yêu chồng thì người ta mới ghen, phải không ạ? Đó, thì khi mà người ta thấy những cảnh xảy ra chung quanh đó, người ta cũng sợ mất chồng. Rồi khi mình đau ốm này nọ đó, không nhất là không làm ra tiền nữa. Mà nếu mà chồng mà đối xử với mình đàng hoàng á, thì không nói gì, mà chồng tỏ ra lạnh nhạt hoặc là đi sớm về muộn này nọ đó, không lo chăm sóc vợ, rồi không hỏi han thăm hỏi, rồi lại đưa ra những cái lời nói mà không được tế nhị với vợ nữa, thì làm cho người vợ người ta tủi thân. Rồi những cái sự mà mặc cảm tủi thân như vậy, họ đâm ra ghen tương nghi ngờ, rồi từ đó đi làm cho người chồng cũng chán nản nữa, lâu ngày nó họ người chồng người đàn ông họ cũng mệt mỏi nữa. Thì thành ra Bích Ti đây là Bích Ti khuyên cả hai bên, cả không những bên chồng mà cũng như là bên vợ cũng vậy đó. Thì các bà các cô mà có ở trong cái hoàn cảnh như thế này thì Bích Ti nếu mà gặp như vậy thì các bà các cô ghen thì ghen, nhưng mà phải một cách ghen cũng nên tế nhị thôi, đừng có làm quá. Nếu mà làm quá thì có thể là cái chuyện nhỏ nó xé ra chuyện to là như vậy đó. Thì Bích Ti nghĩ rằng nếu mà cả hai bên đều còn thương yêu nhau thì muốn gây dựng hạnh phúc thì phải cả hai bên đều phải nhường nhịn với nhau và phải biết điều với nhau, thì cái điều đó nó mới giữ được cái gia đình hạnh phúc được. Chứ còn nếu mà nói một bên thì cũng không được đâu. Dạ, bởi vì ai cũng có cái tính tốt và cái tính xấu cả. Thì những cái tính thông thường của đàn ông cũng như đàn bà thì thật sự ra đó là trời cho của mỗi giới, nó là như vậy. Dạ, thì Bích Ti chỉ biết khuyên Bình là cố gắng kiên nhẫn trong cái lúc này, bởi vì người bệnh dù sao chăng nữa họ cũng chưa có hoàn toàn khỏi đâu. Nhất là những cái bệnh mà về mà nghe Bình nói, bà xã của Bình là cái bệnh này cũng khá nguy hiểm. Đó, thì cô Bích Ti cũng mong rằng bà xã của Bình sẽ khỏi dứt hẳn cái bệnh này đi, để mà không còn kéo dài ra nữa. Và nếu mà bà xã của Bình có nghe được ngày hôm nay á, thì nghe cô Bích Ti nói những lời như vậy, và có một số các quý vị gọi vào đấy cho những lời chia sẻ và có ý kiến như vậy, thì nên cả hai bên nên nhường nhịn với nhau và nên lắng nghe nhau. Và mình cũng chứng tỏ cho vợ mình biết là mình không có cái chuyện gì lăng nhăng ngoài cái chuyện đi làm về rồi lo cho gia đình, lo cho vợ, hỏi han chăm sóc vợ và nâng đỡ tinh thần của người vợ. Đó là cái điều mà cô Bích Ti nghĩ rằng Bình nên làm, bởi vì tinh thần là đều rất là quan trọng lắm. Nhiều khi người ta đói, không có tiền ăn sang mặc đẹp, nhưng mà trong nhà người ta hạnh phúc là bởi vì cái tinh thần người ta được nâng đỡ, có người thương yêu mình thật lòng thật tình, thì tất cả người đàn bà họ cũng sẽ hy sinh cho tất cả, cho cái hạnh phúc gia đình. Vâng, và đó là những lời cô Bích Ti chia sẻ cùng với Bình ngày hôm nay, và mong rằng Bình và vợ được lấy lại cái hạnh phúc và an bình cho những ngày sắp đến. Chúc Bình và gia đình một năm mới được an lành và hạnh phúc. Và đến đây thì Bích Ti xin tạm ngưng chương trình, và mong rằng quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình của đài cũng như là chương trình của Bích Ti hàng tuần trên băng tần 1600 AM. Và kính chúc tất cả những các quý vị đi mua sắm Tết hưởng được những ngày trước Tết thật là an bình và thật là vui vẻ cùng với những người thân yêu của mình. Cô Bích Ti cảm ơn Thanh Huyền và Nhã Quyên. Chúc hai cháu lúc nào cũng khỏe, trẻ đẹp nha.
Dạ vâng, Thanh Huyền xin cảm ơn cô Bích Ti rất là nhiều trong chương trình Có Những Niềm Riêng ngày hôm nay. Và Thanh Huyền cũng cảm ơn những chia sẻ của cô. Và Thanh Huyền cũng xin chúc cô có một mùa Tết thật là vui vẻ, tràn đầy không khí xuân. Chúc cô có một buổi tối thật là an lành và hạnh phúc bên gia đình. Và Thanh Huyền và Nhã Quyên xin được phép hẹn gặp lại cô vào Chủ Nhật tuần sau. Dạ vâng, Thanh Huyền cũng xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả những quý vị thính giả đã gọi và tham gia chương trình, cũng như là những quý vị thính giả vẫn đang giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM.